Kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, vị khách mời của chúng ta. Cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ và kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, tức là MBA, tại trường Keller Reddick School of Management, và ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn và cũng như là giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500 của Hoa Kỳ, tức là những 500 công ty lớn nhất của Mỹ đó. Và ông cũng là thường xuyên xuất hiện trên các chương trình của người Việt tại hải ngoại, của truyền thông người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề thời sự và kinh tế. Và ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại của người Việt ở vùng Bắc Texas. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là sự lớn mạnh của Zalo và cú sốc của đối với tập đoàn VNG sau khi có tin là tập đoàn này đang bị công an điều tra. Thì chúng ta đã biết thì ở Việt Nam có một câu khẩu hiệu là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam đó, nhưng mà vấn đề này thì câu khẩu hiệu này nó trên thực tế thì nó không thực hiện được. Nhưng có một cái lĩnh vực, ở trong lĩnh vực công nghệ thì có một cái lĩnh, có một cái mặt hàng mà là trở thành là hàng quốc dân của người Việt, đó là cái app Zalo. Thì tôi đoán chắc là tất cả người chúng ta ở đây, người Việt Nam thì ai cũng nghe qua và ai cũng đã sử dụng cái app này, cũng giống như là ở Trung Quốc người ta dùng WeChat, hay là ở Mỹ dùng WhatsApp, ở Hàn Quốc dùng Kakao, hay ở Thái Lan ta dùng Line đó. Thì ở Việt Nam thì cái phần mềm ứng dụng là mọi người dùng đại trà là Zalo, nó cũng giống như là cái app hội thoại quốc dân của người Việt Nam vậy. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao một cái ứng dụng hoàn toàn được phát triển bởi người Việt lại có thể chiếm lĩnh áp đảo thị trường Việt Nam như vậy, và làm thế nào mà kỳ lân công nghệ VNG, tức là cái tập đoàn mà sáng tạo cái app Zalo này đó, thì lại làm ăn kết quả thua lỗ triền miên trong những năm qua, và cái cú sốc mới đây đối với tập đoàn này khi mà công an đến điều tra trụ sở tập đoàn, nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái tương lai của VNG, và cũng như là nó có tác động như thế nào đối với cái ứng dụng Zalo hay không. Thì đây là những vấn đề chúng ta sẽ cùng thảo luận trong chương trình ngày hôm nay cùng với giáo sư Lộc. Và trước khi bắt đầu đó thì tôi nhắc quý vị là nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hay là ý kiến gì đó thì xin quý vị hãy ghi ở dưới phần bình luận, tôi sẽ đọc và để chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Và nếu quý vị cảm thấy chương trình này có ích đó và hấp dẫn đó thì xin quý vị hãy bấm nút subscribe, like và chia sẻ để cho tất cả những người khác đều biết và theo dõi. Vâng, bắt đầu đó thì trước khi bắt đầu đó thì giáo sư, chúng ta trở lại một câu chuyện rất là thời sự. Lần hôm 6 tháng 9 đó, cách đây hơn một tuần lễ, đúng một tuần lễ chứ, là có tin là công an đến trụ sở của tập đoàn VNG ở quận 7 để mà điều tra đó, thì ngay sau đó cổ phiếu của tập đoàn này là bị giảm giá, gọi là kịch sàn luôn. Vậy thì tôi muốn hỏi giáo sư là, giả sử với kinh nghiệm của một giáo sư đã làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn trong nhiều năm, khi mà có một cái sự cố như vậy xảy ra đến một cái công ty đó thì nó có ảnh hưởng như thế nào đối với cái việc vận hành của công ty hay không ạ?
Vâng, chúng ta cũng không biết được chi tiết mà và lý do mà công an đến để điều tra công ty này. Tuy nhiên, sự hiện diện của công an hay là trường hợp của bên Hoa Kỳ là cơ quan FTC hay là Bộ Tư pháp mà điều tra một công ty, đó là một chấn động rất mạnh, mạnh vô cùng. Vì từ đó người ta đặt rất nhiều gọi là những cái giả thử là chuyện gì xảy ra. Mà trường hợp của công ty VNG đó, Zalo đó, là trong cái mạng mà thông tin đó, lại càng quan trọng hơn, là tại vì cái người sáng lập viên và tổng giám đốc là cái căn bản của công ty này, thì người ta đặt câu hỏi là có chuyện gì xảy ra hay không. Chỉ tuy nhiên chúng ta không thể phỏng đoán được trước khi chúng ta nắm những cái tin tức diễn biến. Nhưng mà đây là một công ty gọi là đại chúng, có nghĩa public company của Việt Nam, mặc dầu chưa trở thành công ty đại chúng ở bên Hoa Kỳ như đã dự định vào cuối tháng 9 này, nhưng mà đó là một cái tin chấn động, không phải là cho thị trường Việt Nam hay là trong môi cảnh nào mà cho tất cả công ty đại chúng public company trên thế giới nếu có sự gọi là điều tra vì một cơ quan chính quyền, thưa anh?
Kính thưa quý vị đó thì tôi được biết thì sẽ có rất nhiều người Việt Nam ở sử dụng cái app Zalo này đó, thì tôi muốn hỏi quý vị là trong số những người đang theo dõi chương trình đó thì có ai đang sử dụng cái app Zalo này hay không, sử dụng cho công việc hay sử dụng cho mục đích kinh doanh hay là mục đích bán hàng thương mại các thứ, thì lý do tại sao quý vị lại chọn cái app này thay vì cái app khác, quý vị thấy nó tiện lợi như thế nào ạ? Thì xin quý vị hãy trả lời trong cái phần bình luận đó. Thưa giáo sư, tôi được biết là Zalo là một cái tập đoàn được gọi là kỳ lân công nghệ, trong tiếng Anh gọi là unicorn đó, thì nhiều khán giả họ chưa hình dung được thế nào là kỳ lân công nghệ, thì xin giáo sư giải thích cho mọi người biết được không ạ?
Vâng, thưa anh, sở dĩ công ty này được gọi là kỳ lân công nghệ vì nó khởi đầu là một cái công ty công nghệ mà là gọi là cây nhà lá vườn, một cái công nghệ do Việt Nam sáng tạo, do Việt Nam điều hành và gọi là được phổ thông trong cái mạng nhắn tin. Công ty này đã bắt đầu khởi đầu từ một người chuyên gia tài chính đi học ở bên Úc về, và ông rất đam mê về chơi game, và ông khởi đầu bằng những cái trò chơi game, và từ đó công ty nhiều gặp gió, và từ đó trở thành một công ty nhắn tin phổ thông mà nó lại được người Việt Nam trên 70% đến 75% người Việt Nam yêu chuộng và xài, và xài rất nhiều, mặc dầu là những cái phần gọi là công nghệ của một công ty này đó nó không có thể so sánh với công nghệ của những công ty mạng xã hội như là Facebook, như là những cái công ty khác đó. Nhưng mà người Việt Nam yêu chuộng vì cái căn bản là nhắn tin rất dễ dàng, và thanh toán tiền cũng như tìm số điện thoại hay lưu trữ gọi là tài liệu tìm để liên lạc với nhau. Đây là một cái sự hãnh diện của người Việt với công nghệ người Việt, đặt trên cái căn bản mà lại nó phù hợp với cái gọi là cái dân tộc tính của người Việt, xài những gì căn bản, nó không cần những cái xa xí, những cái phần mềm mà nó gọi là nó tân tiến mà rất là dễ xài thôi.
Trong một cái chương trình mới trước đây chúng ta có bàn về một cái ứng dụng công nghệ khác là Telegram đó, sau khi cái ông chủ của tập đoàn này đó bị chính quyền Pháp bắt, thì cái tập đoàn Telegram thì trong từng chương trình kỳ trước giáo sư có nói là một cái ứng dụng, một cái mặt mạnh của nó là nó mã hóa đầu và cuối, tức là chỉ những người trao đổi với nhau thì mới biết được nội dung của nói chuyện, còn cái người thứ ba, ngay cả cái tập đoàn cũng không, Telegram cũng không hề biết cái nội dung đó là gì. Nhưng mà trong trường hợp của cái Zalo này đó thì tôi biết là nó không hề có cái sự mã hóa đầu cuối như cái Telegram, nhưng mà tại sao cái Telegram, cái Zalo của Việt Nam như vậy, mặc dù nó có cái bất lợi như vậy mà nó vẫn có thể đánh bại được Telegram chẳng hạn, hay là đánh bại được cả Facebook, Messenger, rồi cả WeChat của Trung Quốc, thưa giáo sư?
Vâng, trong phần này chúng ta nên hỏi thăm dò những người sử dụng Zalo, và những người đó cũng xài Facebook rất nhiều, những người đó cũng xài những cái mạng khác rất nhiều. Tuy nhiên cái phần mã hóa đó, theo tôi được biết, theo nghiên cứu tôi được biết đó, thì họ đã bắt đầu có cái phần mã hóa rồi, mặc dầu trong quá khứ không có phổ thông cho lắm. Và cái mã hóa đó nó chỉ quan trọng là khi người ta cảm thấy cần phải bảo mật, còn đây là chỉ nhắn tin để những cái chuyện gọi là liên hệ với nhau hay là những tiểu thương này nọ đó, cho nên nó không cần, cho nên người Việt Nam họ không cần cái phần đó. Và trong cái phần như tôi anh đã nói đó, Telegram đó, họ mã hóa từ đầu đến đuôi, nó gọi tiếng Mỹ nó gọi là end-to-end encryption đó, mã hóa đó là khi mà quý vị chọn, khi chỉ khi quý vị chọn là gọi là liên hệ gọi là bí mật, có nghĩa là secret chat, có nghĩa là đàm thoại bí mật đó, thì lúc đó Telegram mới mã hóa, trong khi đó WhatsApp đó, là quý vị liên hệ là họ mã hóa liền lập tức. Trường hợp của Zalo đó, thì từ đó tới giờ chưa. Bắt đầu bây giờ họ đã có cái khả năng mã hóa rồi, và phải làm gì để cái cuộc nói chuyện mã hóa thì chúng tôi chưa có biết về cái phần đó. Có thể quý khán giả có thể cho biết là quý vị phải làm gì nếu quý vị muốn cái trò chuyện nó mã hóa. Nhưng mà đây là cái sở dĩ mà nó được yêu chuộng đó. Thứ nhất đó, là nhắn tin đó, SNS đó, SMS đó, miễn phí. Quý vị có thể trò chuyện với nhóm bạn nó không giới hạn. Quý vị có thể kết bạn qua địa điểm, phòng chat này nọ. Mà quan trọng hơn hết là quý vị có thể xài Zalo trên bất cứ điện thoại nào. Mà ngay cả điện thoại chỉ có mạng 2G thôi, 2G thôi, 2G đó, 3G, 4G, 5G. Quý vị cũng xài được. Chứ không phải có một cái giới hạn nào. Thành ra nó được yêu chuộng và đánh gục những cái mạng khác, mặc dù những mạng khác nó như là WeChat của Trung Quốc là rất là mạnh, mà lại người dân Việt Nam bỏ qua WeChat của Trung Quốc và yêu chuộng Zalo là như vậy thôi.
Dạ vâng, WeChat chúng ta đã biết là ở Trung Quốc là họ rất là mạnh, gần như là độc quyền ở Trung Quốc luôn. Khi mà trong bối cảnh những cái công nghệ hãng của Mỹ không thể tiếp cận được đó, thì còn nhưng mà đối với những cái app khác thì sao? Chẳng hạn như Facebook hay là Telegram hay là WhatsApp hay là Line chẳng hạn, hay là Cao Cao chẳng hạn. Tại sao khi họ vào Việt Nam đó thì có cái vấn đề gì mà họ lại không có thể vượt qua được cái thằng Zalo này ạ? Trong con mắt của người sử dụng Việt Nam ạ.
Vâng, chúng ta phải nhìn vào cái đại đa số dân số của Việt Nam 100 triệu người, mà trên đó trên phân nửa là những người lương rất là thấp, những người buôn bán ở chợ truyền thống, những người lái xe tải, những người này nọ, hay là những người công chức, hay là người làm cho những công ty bảo vệ FDI, thì họ không có những cái máy tân kỳ mà xài cái công nghệ 4G, 5G này nọ. Mà trong khi đó thì cái Zalo á, trên máy nào xài, ngay cả cái máy cũ kỹ Nokia đó, họ vẫn xài Zalo được. Thành ra đó là một cái căn bản mà đại đa số đám đông xài, thì người ta muốn liên hệ dễ dàng thì người ta vẫn trở về cái căn bản. Vì cái công nghệ của Zalo nó đặt trên cái nền tảng rất là thô sơ, và nó là dễ dàng có thể đi đến đám đông một cách nhanh chóng mà không cần phải cái thiết bị tân kỳ của máy điện thoại thông minh thôi.
Dạ vâng, tức là Zalo họ rất là hiểu được cái tình hình thực tiễn hạ tầng công nghệ ở Việt Nam đúng không ạ? Tức là
Vâng.
khi mà hạ tầng công nghệ chúng ta không ở cái mức gọi là quá là tân tiến, cho nên khi mà người dân đa số vẫn còn nhiều người vẫn còn xài những cái mạng hết sức là cũ như là mạng 2G hoặc là 3G đó, thì tạo ra một cái ứng dụng mà tất cả mọi người đều có thể trao đổi tin nhắn với nhau được, không cần phải những cái điện thoại cao cấp hay là những cái mạng cập nhật lên những cái mạng phiên bản cao, thì người dân vẫn có thể xài được. Đó là cái do là như giáo sư đã trình bày đó, thì Zalo họ rất là hiểu cái thực tiễn công nghệ Việt Nam, họ đáp ứng được đúng, đánh vào đúng cái điểm cần thiết của người dân Việt Nam, cho nên họ mới phát triển vượt bậc như vậy. Thì tôi cũng ở đây có nhiều khán giả cũng có chia sẻ đó, chẳng hạn khán giả tên là Hộp Giấy Rẻ có chia sẻ là hồi xưa chặn hết, đa số nó chỉ xài Zalo mà thôi, thì bây giờ đến bây giờ thì ai cũng xài hết rồi, cho nên bắt buộc mình cũng phải xài để mới có thể nói chuyện được với người ta. Rồi một cái khán giả khác tên là Thế Giới Phẳng ghi là Zalo tiện lợi cho công việc và sử dụng miễn phí. Khán giả V22 Osprey trả lời đúng là Zalo mạnh thiệt, ở Việt Nam đa số người ta toàn xài Zalo vì nó liên kết với số điện thoại. Thì các quý vị khán giả khác như thế nào ạ? Tại sao quý vị có xài Zalo hay không, xài cho công việc hay xài cho mục đích cá nhân, và so nó với những cái app khác thì quý vị thấy nó có cái lợi thế gì hay là những cái khuyết điểm gì? Thưa giáo sư, thì quay trở lại cái tập đoàn VNG này, đó là cái công ty gọi là sáng tạo ra cái tập đoàn cái app Zalo này đó, thì họ vừa tròn 20 năm sáng lập đó, tức là ngày 9 tháng 9 vừa qua là kỷ niệm tròn 20 năm cái tập đoàn VNG này ra đời đó. Thì họ bắt đầu từ một công ty gọi là phát triển game thôi. Thì theo dõi thì nhìn lại cái sự con đường đi lên của tập đoàn này, tại sao từ một cái phát triển ứng dụng, phát triển game online mà họ lại có sự lớn mạnh như vậy, thì giáo sư nhìn là con đường phát triển của họ, thì giáo sư thấy là họ có cái thế mạnh gì, cái bí quyết gì để mà giúp họ được thành công như ngày hôm nay ạ?
Vâng, thật sự ra cái lãnh đạo của VNG và cái thành công của họ từ một cái trò chơi mà được phổ thông. Trong đó cái trò chơi có cái tính cách như là chuyện kiếm hiệp đó, người Việt Nam ai cũng thích cái chuyện kiếm hiệp đó, là cái trò chơi phổ thông nhất ở Việt Nam. Và gọi là VNG đó, nó thật sự ra cái lĩnh vực kinh doanh nó có 4 phần chính mà họ đi từng giai đoạn rất là thông minh, rất là chuẩn trong quá khứ, mặc dù hiện tại họ đang gặp khó khăn. Ví dụ như trò chơi trực tuyến đó, game đó, là cái đó là cái khởi đầu của VNG. Và sau này họ trở thành một cái Zalo như anh nói đó. Mà Zalo cái quan trọng đây á, nó là không phải là cái công ty mạng xã hội, social media giống như là Facebook, giống như những cái công ty mạng xã hội khác, mà đây là công ty thuần túy chú trọng vào nhắn tin và thanh toán tiền và bằng điện cơ kế toán trên Zalo. Và họ thanh toán điện tử, đó là Zalo Pay. Cho nên những người nhắn tin, họ thanh toán với nhau Zalo Pay, đó là hai cái điều mà tiểu thương hay người dân họ rất yêu thích là cái điểm đó. Rồi bây giờ sau này đó là họ thải và đi về cái hướng gọi là kỹ nghệ số, doanh nghiệp số, trong đó có rồi là VNG Digital, thì là cái kỹ thuật đám mây hay là những cái kỹ thuật mà dữ liệu trung tâm dữ liệu, đó là những đầu tư lớn. Hành trình 20 năm qua đó của Zalo, họ đi rất gọi là chuẩn, đi từ từ. Và video game như tôi đã trình bày, khi mà video game nó thành công thì cái giai đoạn đầu đó, quý vị nhớ hồi xưa là người ta dùng điện cơ kế toán, họ dùng cái máy bàn tính ở bàn chứ không phải là di động, có nghĩa là PC, gọi là máy điện toán nằm ở trên bàn ngổ của quý vị. Rồi Zalo với lại người tổng giám đốc này thấy được cái chuyển hướng về cái máy điện thoại di động, thì họ chuyển hướng làm những cái game mà trên điện thoại di động. Rồi họ lại đi hướng về cái gọi là cái kỹ nghệ đám mây và cái kỹ nghệ gọi là trí tuệ thông minh nhân tạo. Đây là cái con đường, một cái tham vọng rất lớn mà cũng có thể là một cái điểm mà trở gây công ty này gặp tài chính khó khăn, là tại vì mặc dầu đây là những cái điều mà họ cần, mà chúng ta sẽ mẫu sẽ, nhưng mà thay vì tự đầu tư, tự làm, tự quyết và gọi là cây nhà lá vườn đó, thì đôi khi bành trướng đến cái mức này đó phải có sự hợp tác về chiến lược với những công ty khác, vì mình không đủ tài chính, chúng ta sẽ mẫu sẽ vào. Và chẳng những như vậy mà cái tham vọng của Zalo là đi đến cái gọi là tầm vóc quốc tế. Zalo hiện tại có văn phòng, không phải là VNG mà Zalo, mà VNG đã có tầm tên 14 cái địa điểm khác nhau ở Đông Nam Á rất là nhiều. Và những cái hành trình đó nó chuẩn trong quá khứ, mặc dầu đã liên tục cả chục quý, có nghĩa là mỗi quý là 3 tháng quý vị biết rồi, cả chục quý, 11 quý vẫn thua lỗ. Thì thật sự đây đó không phải là cái chuyện gì gọi là lạ lùng cho lắm cho những công ty công nghệ thua lỗ, nhưng mà thua lỗ rất là trầm trọng, nhất là cái khác biệt giữa năm 23 với năm 22. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết về phương diện tài chính, vì đây là cái đề tài về kinh tế tài chính, mặc dầu công nghệ về nhắn tin hay là công nghệ về mạng xã hội, nó là cái điều mà chúng ta nói ở đây.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào những cái báo cáo tài chính, những tình hình kinh doanh của tập đoàn VNG trong thời gian qua, khi mà có 11 quý liên tiếp họ báo lỗ. Và bây giờ với cái cú sốc mà công an điều tra tập đoàn nữa thì đã đẩy giá cổ phiếu của họ đi xuống gọi là chưa từng thấy trong thời gian qua đó. Thì quay trở lại cái tập đoàn VNG này đó, thì chúng ta biết là không chỉ có những cái game như là Võ Lâm Truyền Kỳ, không có những cái ứng dụng, chỉ có những cái ứng dụng như là Zalo, mà VNG họ còn phát triển ra một cái gọi là hệ sinh thái của riêng họ, chắc ở các quý khán giả Việt Nam thì chúng ta ai cũng có thể đọc báo, chúng ta vào cái ứng dụng báo mới, hay là ai cũng biết được cái ứng dụng là Zing MP3 để mà nghe nhạc, hay là Zing Play chẳng hạn. Và bây giờ lại có lại Zalo Pay nữa, tức là chúng ta có thể thanh toán bằng cái qua cái app Zalo này đó. Thì thưa giáo sư đó, khi mà một cái công ty công nghệ mà họ khởi đầu từ một công ty một mảng game thôi, bây giờ họ gọi là họ bành trướng ra, họ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau, từ gọi là ứng dụng nhắn tin rồi bây giờ qua tới thanh toán điện tử, thì giáo sư thấy cái chiến lược như vậy có phải là khôn ngoan hay không, mà khi mà họ tự xây dựng một cái gọi là hệ sinh thái của riêng họ như vậy ạ?
Vâng, chúng ta phải nhìn một công ty phát triển mà phát triển đi từng giai đoạn, mặc dầu trên phương diện chiến lược trong 20 năm qua đó, thì nhất là trong 15 năm qua nó, của VNG nó rất là chuẩn, nhưng mà 5 năm cuối này đó có những cái tham vọng mà cái hệ thống kinh tế tài chính và hệ thống khả năng của một công ty đại chúng đó, của VNG nó suy giảm và nó không có chuẩn để mà chuẩn bị cái tham vọng và trướng này. Chúng ta phải hình dung vào một cái, nói một cách nôm na mà nói đó, một công ty mà đại chúng gọi là public company đó, hay là bất cứ công ty nào đi nữa, thì một chiếc xe nó có 4 bánh xe, một chiếc xe hơi nào cũng có 4 bánh xe, xe hơi chúng ta chạy đó. Mà 4 bánh xe đó mà nó không lăn cùng một hướng, hay là nó không lăn cùng một tốc độ, xe chạy chậm, xe bánh thì chạy chậm, bánh chạy nhanh, thì dĩ nhiên cái xe nó không bao giờ chạy thẳng mà nó chạy lâu dài được cả. Thì đây là cái khía cạnh mà về phương diện tài chính, và VNG bành trướng rất nhanh, cái tham vọng rất nhanh, và cái đường lối của VNG là cây vườn lá nhà, tự mình sáng tạo, tự mình làm và tự mình đầu tư, nhưng mà cái khả năng tài chính nó đi quá nhiều. Quý vị nhìn vào, chúng tôi không đi vào chi tiết cái hệ thống sinh thái, có nghĩa là ecosystem của ENG đó, có nhiều công ty trong đó vô số kể, mà đâu là những cái công ty chính cho cái hệ sinh thái này, và cái sự bành trướng đi vào những cái gọi là cái, dĩ nhiên là một cái công ty nhắn tin mà chưa trở thành một công ty mạng xã hội, nó khác công ty nhắn tin và công ty mạng xã hội. Công ty mạng xã hội đó, như là Facebook, Google hay tất cả những công ty khác đó, họ cần phải đầu tư rất mạnh vào trí tuệ thông minh nhân tạo. Là tại sao? Vì trí tuệ thông minh nhân tạo đó giúp cho cái công ty đó biết đâu là người đi vào, biết đâu là khách hàng, biết đâu là bao nhiêu người đi vào, lương khoảng bao nhiêu, ở vùng nào, yêu thích họ cái gì, để chi, để họ tập trung cái quảng cáo. Mà trong cái môi trường của xã hội Việt Nam đó, nhất là trong cái nền kinh tế Việt Nam đó, mà bình quân gọi là lương đầu người trung bình đó, khoảng 5.000 đô la một năm đó, thì cái gọi là cái mạng xã hội đó mà có thu hút quảng cáo đó mà nhắm vào đại đa số người dân đó, thì nó không đủ cho mà gọi là Zalo muốn gọi là có cái khả năng quảng cáo, cho nên họ đi vào cái gọi là cái trí tuệ nhân tạo, nhưng mà đây là thông minh nhân tạo, nhưng mà đây có thể là một cái lỗi lầm đi quá nhanh quá thấy, thay vì dùng trí tuệ nhân tạo, hay là tiếng Mỹ nó gọi là strategic alliance, có nghĩa là gì, là gọi là liên kết bằng một cách chiến lược với những công ty khác trước khi mình tự đầu tư tất cả vào, để chi, để thu hút quảng cáo, để biết được cái phần nào là những phần tin giả, tin địch, hay là những cái tin mà khủng bố, hay là những tin mà gian lận. Thì đó là tại sao những công ty mạng xã hội họ đầu tư vào AI, nhưng mà Zalo nguyện thuần túy không phải là công ty mạng xã hội, mà là công ty nhắn tin. Thành ra cái chiều hướng đây là cái vấn đề, đây là đầu tư mà trong khi đó lỗ liên tục trong 11 quý như đã trình bày, nhưng mà cái lỗ quan trọng nhất nó xảy ra từ năm 22 đến 23. Dĩ nhiên là cái dịch Covid nó cũng ảnh hưởng phần nào, nhưng mà cái chúng tôi sẽ đi vào chi tiết cái gọi là cái tình trạng tài chính đó, nó suy sụp rất nhiều giữa hai năm 22 với 23 thôi.
Dạ vâng, như giáo sư có nhắc đến thì các mạng xã hội họ sống chủ yếu nhờ quảng cáo. Chúng ta đã biết là Facebook và YouTube họ quảng cáo rất là nhiều, và doanh thu quảng cáo của họ thì phải nói là nhìn vô thì con số rất là khủng. Nhưng mà với một cái tập đoàn hoàn toàn nội địa như Zalo chỉ có mặt ở Việt Nam thôi và chỉ được người Việt Nam sử dụng không thôi đó, thì giáo sư thấy là cái tiềm năng quảng cáo trên Zalo này nó có đủ để mà giúp cho cái tập đoàn này họ có thể họ tồn tại về mặt tài chính hay không ạ? Theo như tôi theo dõi thì trên Zalo hình như là quảng cáo không có nhiều giống như là trên Facebook và YouTube đâu ạ.
Vâng, Zalo đã tuyên bố vào sáng 6 tháng đầu của 24 đó, về lợi tức lợi nhuận của họ đã được cải tiến rất nhiều, gọi là cải tiến rất nhiều, trong đó có phần quảng cáo. Nhưng mà vì như tôi đã trình bày, vì cái gọi là cái dân số, vì tiền lương bình quân đầu người của người dân thấp, vì đại đa số những cái kỹ nghệ trên 25 đến 30% kỹ nghệ sản xuất của Việt Nam là do vốn đầu tư ngoại quốc FDI, thì những công ty này họ chọn quảng cáo ở trên những cái mạng xã hội mà danh tiếng như là Facebook, như là những cái mạng mà chúng ta truyền thống chúng ta thấy. Thành ra với những người dân bình thường để mà tiêu xài quảng cáo để kêu gọi mua giày dép hay là mua này nọ đó của người người Việt, đối với người Việt đó thì cái quảng cáo đó không đủ, đã không đủ. Đó là lý do VNG đã chuyển hướng nói rằng chúng tôi sẽ bắt đầu thu chi phí, và họ đã bắt đầu thu chi phí cho những doanh nghiệp. Và chúng ta có thể bàn sơ sơ về cái chiều hướng này ta.
Dạ vâng, gần đây đó thì Zalo có tung ra cái ứng dụng gọi là Zalo Pay đó, tức là thanh toán điện tử qua Zalo. Chúng ta đã biết xã hội Việt Nam là vẫn còn đa số vẫn là xài tiền mặt, nhưng mà gần đây là có cái sự chuyển đổi số rất là mạnh mẽ, và giới trẻ ngày nay họ bắt đầu họ chuyển sang không dùng tiền mặt nữa. Thì thưa giáo sư, cái bước đi này của Zalo nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Và cái liệu cái thị trường mà thanh toán điện tử ở Việt Nam nó cái tiềm năng nó đến đâu để mà coi Zalo có thể khai thác được, thưa giáo sư?
Vâng, tôi nghĩ phần này là Zalo đi đúng, là tại vì đó người Việt Nam bây giờ đó họ dùng gọi là kinh tế số để họ buôn bán rất nhiều, ngay cả như trong nghề ngành nông lâm súc là nghề hoa quả trái cây này nọ đó, họ cũng đóng hộp và họ xuất cảng, họ dùng kỹ nghệ thôi số để liên lạc với doanh nghiệp, và họ buôn bán dùng kỹ nghệ số để mà họ thành ra cái chuyển hướng đi về thanh toán dùng Zalo là cái điều rất tốt. Đây là một cái hệ thống chuyển tiền mà Zalo có thể đứng chính giữa để hưởng lợi với những cái chi phí rất là nhỏ. Chúng ta biết rằng cái công nghệ mà tôi đã từng làm giám đốc 3 năm đó có công ty là Moneycram International, là công ty đứng lớn thứ nhì trên toàn cầu, công ty lớn nhất quý vị biết rồi là Western Union. Đó là cái công ty mà gọi là chuyển tiền qua điện tử. Moneycram là công ty đứng thứ nhì, tôi làm giám đốc cho công ty đó, giám đốc tài chính. Và đó là cái phương pháp mà làm tiền rất là dễ dàng, mà nó lại liên kết đến cái căn bản là người dùng là trên 75% dân số Việt Nam dùng Zalo để nhắn tin. Thành ra chuyển hướng về Zalo Pay là cái điều rất đúng và rất là chuẩn mực thôi anh.
Dạ vâng, hồi lúc đầu chương trình đó chúng ta có nhắc đến là Zalo họ đánh bại được những cái tập đoàn sừng sỏ trên thế giới, trong đó có Facebook, có Messenger, có WhatsApp và có cả WeChat của Trung Quốc luôn. Thì một khán giả tên là Minh Hoàng trên Facebook có đặt vấn đề là WeChat đó thuộc cái hãng Tencent của Trung Quốc đó, họ vào Việt Nam không được, cho nên họ phải núp bóng Zalo nhưng mà ruột WeChat. Như họ khán giả này nhắc tôi nhớ lại là cái hãng Tencent này họ cũng có cổ phần trong cái tập đoàn VNG nữa. Vậy thì thưa giáo sư, việc một cái công ty Trung Quốc, một hãng công nghệ Trung Quốc như Tencent có sở hữu trong cái tập đoàn Việt Nam, tạo ra cái phần mềm Zalo, cái app Zalo như vậy, thì nó có nguy hiểm không về mặt an ninh hay về mặt chính trị không, thưa giáo sư?
Vâng, cái điều đó chúng ta phải kiểm chứng về vấn đề an ninh chính trị hay không. Nhưng mà một cái điều mà không quan trọng hơn cái phần đó nữa là cái người cổ đông của Zalo VNG là tập đoàn Trung Quốc rất là nhiều. Trong đó để tôi nói cái tên, trong đó là có những cái tập đoàn là tên đến mấy chục phần trăm là sở hữu cổ đông. Và như vị biết đó, gần đây ông Kelly Wang đó là người Trung Quốc đã được bổ nhiệm tạm thời là giám đốc tổng giám đốc tạm thời thay thế cho ông Đương Kim tổng giám đốc là người Việt Nam,
ông Lê Hồng Minh đó.
Dạ, Lê Hồng Minh đó, thì đó cũng là người Trung Quốc nhưng mà quốc tịch của ông là như thế nào không biết. Chúng ta nên nhớ rằng đó là những cái tập đoàn mà có sở hữu của Trung Quốc đó, trong này đó là Tencent và Ant Group, và một cầu tập đoàn nữa của bên Singapore là nắm cổ phiếu của VNG rất là nhiều. Thành ra cái sự gọi là kiểm soát trên phương diện tài chính đó, do đầu tư của Trung Quốc đứng ngoài sau VNG, Trung Quốc nắm phần rất là nhiều thôi.
Dạ vâng. Quay trở lại những cái bình luận của quý vị khán giả đó, thì tôi thấy rất là nhiều quý vị khán giả đã chia sẻ về ý kiến tại sao họ sử dụng Zalo, tại sao Zalo ở phổ biến đó. Như khán giả Hoàng Hà viết trên Facebook là khởi đầu người Việt dùng Yahoo Messenger, sau đó dùng Skype, Viber và WhatsApp, nhưng cuối cùng dễ nhất và phổ thông nhất vẫn là Zalo. Lý do anh này đưa ra là dễ nhất và phổ thông nhất. Còn khán giả Bách Nguyễn là viết một cái bài phân tích rất là kỹ đó. Thì lúc trước Viber là trùm ở Việt Nam, từ khi VNG đưa WeChat vô rồi bị tẩy chay vì cái WeChat họ có đăng bản đồ hình lưỡi bò đó, thì bị khán bị người dân Việt Nam tẩy chay đó, thì VNG mới phải thay thế bằng cái Zalo. Còn về WhatsApp thì là chỉ có người Việt trong nước hay chat với người nước ngoài thì họ mới xài. Cũng có một ứng dụng khác của người Hàn Quốc vào, tức ý là khán giả này nhắc đến Cao Cao đó, nhưng một thời gian là bay trụ không nổi. Cơ bản Zalo được như ngày nay là VNG đã phải bỏ ra hàng trăm tỷ quảng cáo kích cầu liên tục, như giáo sư hồi nãy đã trình bày là họ quảng cáo đúng trọng điểm, đúng nội dung, đúng đối tượng đó, và họ đã trao giải thưởng cho các thành viên rất là nhiều, đầu tư vào máy chủ rất là khủng, cho lưu trữ và gửi file lớn, cái này rất quan trọng, trong khi Viber làm như không làm gì cả. Riêng về bảo mật thì dân Việt không hề quan tâm, quyền con người họ không còn biết nữa, còn không biết nữa thì nói chi là quyền riêng tư. Thì vâng, rất cảm ơn khán giả Bách Nguyễn đã có một cái sự phân tích rất là kỹ lưỡng về tại sao Zalo lại thành công như vậy ở Việt Nam. Thì nhân đây tôi cũng muốn hỏi vị khán giả là, khi khán giả Bách Nguyễn này nói là người Việt Nam không quan tâm đến vấn đề bảo mật thì có đúng hay không ạ? Quý vị xài Zalo thì quý vị có đặt nặng cái vấn đề bảo mật hay không? Xin quý vị cho chúng tôi được biết ạ. Thưa giáo sư, trở lại chương trình của chúng ta đó, thì hồi nãy chúng ta có nói là Zalo khác với Facebook, Facebook có thể sống được nhiều quảng cáo thì Zalo lại không quảng cáo được nhiều, cho nên họ bắt buộc họ phải mở rộng ra những cái mảng kinh doanh khác như là Zalo Pay chẳng hạn, là như là họ vẫn duy trì cái mảng game phát triển rất là mạnh đó. Nhưng mà bây giờ họ mới chuyển ra qua cái kế hoạch là trả tiền, tức là bây giờ bắt không cho xài miễn phí nữa. Ngày xưa thì chúng ta có thể xài thoải mái, nhắn tin bao nhiêu cũng được, nhưng bây giờ họ hạn chế là họ bắt là người dùng phải trả tiền. Vậy thì dưới con mắt là một nhà kinh doanh lâu năm, một người làm giám đốc tài chính lâu năm đó, thì giáo sư thấy là một cái công ty hiện giờ lâu nay họ cho xài miễn phí thả ga, bây giờ tự nhiên bắt giờ bớt nghe, phải bắt phải trả tiền, thì đó có phải là chiến lược không ai không, mà có là phải là chiến lược gọi là đẩy người dùng ra, người dùng sẽ quay lưng lại, không có thể nào mà không xài cái sản phẩm của mình nữa, thì giáo sư nghĩ như thế nào ạ?
Vâng, đó là luôn luôn là một cái shock đối với người tiêu dùng, là tại vì phần nhiều đó khi mà chuyển hướng mà tiêu dùng đó là phải có cái hệ thống gọi là báo chí hay tuyên bố hay là gọi là ve vuốt tin tức và từ từ chuyển hướng. Nhưng mà trong cái tình trạng mà VNG tiếp tục gọi là thông báo lỗ, và lỗ nhiều nhất là so với 23 với 22, gần như là gấp đôi so với năm trước, và tình trạng tài chính và nhất là rắc rối về những cái vi phạm về những cái luật chứng khoán của Việt Nam đó, là đã bị chính phủ Việt Nam phạt. Với những cái điều đó thì VNG cảm thấy rằng phải chuyển hướng, mặc dầu đại đa số những công ty mạng, như quý vị biết là những công ty mà xã hội mạng đó thì họ nhiều lắm, là họ dùng nhiều chỗ lắm và họ có quảng cáo thì họ tồn tại nổi. Còn như là WhatsApp trong quá khứ cũng đã gọi là áp dụng đòi hỏi người ta trả tiền, mặc dầu nó rất là tối thiểu chỉ $1 mà thôi, nhưng mà nó với cả tỷ người xài thì nó gia tăng rất nhiều. Còn trường hợp của VNG đó, họ chuyển hướng đó, thì chắc chắn sẽ mất đi cái số người dùng. Nhưng mà họ áp dụng nhiều đó, là theo tôi biết đó, là từ ngày 26 tây tháng 6 đó, công ty này đã bắt đầu thu phí tài khoản cho những doanh nghiệp nào mà xài Zalo đó, thì những người những gói thử dùng là 10.000 đồng là rất là gọi thử dùng, còn nâng cao cái mức là nâng cao đó là 59.000 đồng và cao cấp đó là 399.000 đồng. Thì đó là cái thử nghiệm trong doanh nghiệp. Còn những người nào mà dùng Zalo để hỗ trợ đó, thì những cái cập nhật quan trọng của Zalo từ ngày 22 tới giờ đó, là tới bây giờ là họ thay đổi là cái người lạ không thể xem hoặc bình luận trên nhật ký của bạn. Mỗi tài khoản có 4 lần hiển thị, kháng thị và người lạ tìm kiếm qua số điện thoại này, có nghĩa họ giới hạn cái phần miễn phí. Mỗi tài khoản được phản hồi 40 hội thoại từ người lạ mỗi tháng, có nghĩa giới hạn 40 là mỗi tháng. Và danh bạ có tối đa là 1.000 liên hệ. Và tài khoản thưởng sẽ không được sử dụng trong cái trường hợp này. Mỗi tài khoản được mặc định có 5 tin nhắn nhanh. Thành ra họ giới hạn cái phần này. Còn bắt những người mà sử dụng bình thường, nhớ về là những cái người mà nhất là doanh thu hay là lợi tức chỉ có 5.000 đô la mỗi một năm đó, mà bắt họ trả tiền thì chắc chắn sẽ mất đi rất nhiều. Mặc dù đây là cái căn bản liên hệ, liên lạc giữa người với nhau thôi.
Dạ vâng, nhưng mà trong bối cảnh mà không phải Zalo họ là độc quyền đâu ạ, họ ngoài ra chúng ta còn rất là nhiều những cái sản phẩm khác, những cái lựa chọn thay thế khác mà người Việt Nam có thể sử dụng mà hoàn toàn miễn phí. Chẳng hạn như bây giờ nếu như Zalo mà họ bắt người ta phải trả tiền như vậy đó, thì trước cái bối cảnh mà có nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, thì theo tôi nghĩ là có phải là chiến lược rất là rủi ro hay không ạ?
Vâng, luôn luôn là đây là một cái đường đi mạo hiểm vô trong một cái lãnh thổ mà chưa được định đoạt nó sẽ ra sao, phản ứng của người dùng như thế nào. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái mạng xã hội là cái mạng mà người ta có thể tùy thuộc vào quảng cáo. Zalo không phải là thuần túy mạng xã hội mà là mạng nhắn tin, cho nên một công ty phải có lợi tức để tồn tại, mà 11 quý rồi đã lỗ thì tất nhiên họ phải tìm cách nào để đưa cái lợi tức lợi nhuận vào. Và nếu mà tiếp tục để cho free đó thì nó khác như thế nào, và những cái đường lối như thế nào để mà sửa đổi. Đó là lý do mà tại sao Zalo muốn nghĩ rằng muốn tiến hành về cái hành trình là đưa Zalo trở thành một công ty mạng. Đó là tại sao họ đầu tư vào trí tuệ thông minh nhân tạo, họ đầu tư vào công ty gọi là những trung tâm dữ liệu data center lớn, vô cùng lớn ở tại Sài Gòn, là họ đi về đó. Nhưng mà tôi nghĩ đó là một chiến lược sai trong cái thời điểm quá ngắn này, khi tiền gọi là số tiền nó bị giới hạn thôi.
Dạ vâng, khán giả cũng đã vào mà trả lời rất nhiều khán giả trả lời lý do tại sao mà Zalo phổ biến ở Việt Nam đó, thì tôi xin trích dẫn ở đây đó, là với khán giả tên là M4 ghi là Zalo dùng nhiều do dân không biết tiếng Anh. Dù Viber hay các phần mềm khác có trước, nhưng khi dùng không có tiếng Việt thì đăng ký thời đầu Viber không có xác thực và SMS mà gọi, thì tôi nghĩ đây chắc cũng là một cái lợi thuế rất là lớn khi mà chúng ta xài một cái ứng dụng mà có tiếng Việt không thì cảm thấy rất là gần gũi, đúng không ạ? Nếu đối với nhất là đối với những người lớn tuổi họ không có rành tiếng Anh đó. Rồi khán giả tên là TNDN đó ghi là Zalo dễ cài đặt, dễ sử dụng, phổ biến, phần mềm Việt không khó dùng như nhiều cái ứng dụng khác, người Việt lớn tuổi ở nước ngoài dùng khá nhiều, người hiểu biết công nghệ khá ngại dùng Zalo. Khán giả khác tên là Levis ghi là trước đây mình không chịu xài Zalo, nhưng vì những người thân trong gia đình, cha mẹ anh chị em mà phải dùng. Khán giả Quân Nguyễn thì nói là ở Việt Nam tất cả mọi người phải dùng Zalo để dễ trong việc giao dịch, từ giao thương đến công việc công quyền nhà nước, giới bất đồng chính kiến dễ bị theo dõi. Cảm ơn, rất chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã chia sẻ đó. Thì tôi theo tôi được biết là
rất là chuẩn, và những cái bình luận, những cái tin tức quý vị khán giả, tôi rất là cảm ơn, những tin rất là chuẩn và rất là chính xác, xin cảm ơn.
Dạ vâng, tôi cũng cảm ơn, chân thành cảm ơn quý vị khán giả đó. Thì có một cái ý kiến khán giả nói là bản thân tôi không muốn dùng, chẳng hạn như người Việt ở Mỹ, chúng tôi biết là họ ban đầu họ không có nhu cầu xài Zalo đâu, nhưng mà bởi vì họ cần phải liên lạc với người thân bạn bè gia đình trong nước, mà trong nước họ xài Zalo không, cho nên cuối cùng nhiều người bắt buộc phải xài Zalo là vì người khác xài mình cũng phải xài. Rồi Nhân đây tôi cũng muốn hỏi thêm quý vị khán giả đó là khi mà Zalo quý vị đang phải miễn phí như vậy đó, bây giờ Zalo chuyển sang trả tiền thì quý vị có sẵn sàng trả tiền hay không ạ? À? Hay là quý vị bỏ Zalo để chuyển vào cái app khác, mặc dù quý vị đã xài rất là lâu năm rồi, có rất nhiều những cái thông tin quý vị lưu trên đó, ví dụ quý vị có sẵn sàng trả tiền hay không thì xin quý vị cho biết ạ. Vâng, trở lại với chương trình đó thì thưa giáo sư đó thì hay lúc đầu chúng ta cũng có nói đó thì Zalo công ty VNG đó là một công ty họ bành trướng rất là nhiều lĩnh vực, không chỉ là trong cái app nhắn tin này đâu, không đâu đâu, đâu. Không chỉ là trong lĩnh vực game online đâu, mà họ còn qua cái là cả là thanh toán online, rồi qua cả nghe nhạc, rồi qua cả kênh mạng nữa. Thì mà bây giờ đó họ lại còn lấn sân qua cái việc gọi là trí tuệ nhân tạo và cả sản xuất chip nữa. Họ xây dựng một cái trung tâm dữ liệu nữa. Thì thưa giáo sư đó, thì cái đánh giá những cái chiến lược của họ như thế này có quá ôm đồm hay không ạ? Thay vì tập trung vào một cái lĩnh vực đó thôi, bây giờ họ lại đi vào cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chip, thì cái hai lĩnh vực này đồng ý là nó rất là mũi nhọn đó, thì giáo sư nghĩ là cái chiến lược của công ty này như vậy là họ có khả dĩ hay không ạ?
Vâng, nếu mà đi tính đường dài, mà đường dài có nghĩa là 5-10 năm sau này đó, đi về cái thị hợp này là phải có. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó, nếu mà là một giám đốc tài chính đó, thì tôi phải thứ nhất là tôi phải nghiên cứu cái bản cân đối, cái tính thanh khoản, cái khả năng tiền thu vào và chạy ra đó có cái khả năng hay không. Chúng ta nên nhớ rằng đầu tư vào một công ty gọi là cái cơ quan dữ liệu, mà đây là cái tier 3 đó, cái cấp 3 đó, là nó tối tân vô cùng ở Sài Gòn, tiền vô số kể mà nói, rồi chưa đến là trí tuệ thông minh nhân tạo mà lại đầu tư vào. Thì trước khi mình muốn chạy đua đó, đầu tiên là mình phải bò trước rồi mình đứng dậy mình đi trước rồi mình tập chạy rồi tới mình chạy đua. Mà bây giờ Zalo trong VNG trong cái giai đoạn này đang gọi là một cái công ty không phải là công ty mạng xã hội nữa, mà chỉ nhắn tin thôi, mà không có tiền quảng cáo mà đi như vậy đó, là một cái điều tôi nghĩ về chiến lược nó sai. Vì cái tham vọng thì đúng, cái mục đích cái sứ mệnh thì đúng, nhưng mà cái thời điểm nó không thực tế. Đây là 4 chiếc bánh xe, mà một trong bánh xe nó không có cái khả năng hỗ trợ những bánh xe kia. Bánh xe kia là gì? Là về công nghệ. Bánh xe kia là gì? Là sứ mệnh. Bánh xe kia là gì? Để phục vụ cộng đồng. Cộng đồng của mình là ai? Là khách hàng của mình là ai? Và cái khả năng nhân sự của VNG tôi đã nhìn vào. Những thành phần mà có bằng đại học 4 năm và sau đại học rất nhiều, có nghĩa rằng cái điều chuẩn nó chuẩn, nhưng mà về việc tài chính tôi nghĩ rằng nó không chuẩn. Khi mà đầu tư như vậy, bây giờ nói về tài chính thì chúng ta không thể nào tránh đòi khỏi nói về tài chính, mặc dầu đó là những con số mà tôi không đi vào gọi là sâu đậm. Cái tài chính của năm 23, cái thứ nhất á, bây giờ mình nói thứ nhất á, là VNG đã trở thành công ty công, gọi là công ty public, đại chúng đó. Chưa lâu lắm, năm 22 thôi, là công ty này đó là mới trở thành không bao lâu, nhưng mà đã bị chính quyền của Việt Nam phạt vì thứ nhất đó, là không xử phạm vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, trong đó công ty bị phạt 92.5 triệu vì không thông báo theo quy định, rồi lại bị phạt thêm 65 triệu do công bố thông tin giao dịch phát sinh với cái cổ đông công nghệ là Big Five đó, là không thông báo, mà trong đó, đó là họ lại dùng tài khoản của VNG ở tại Citibank của Singapore để làm thế chân cho Big Five. Và đó có thể là lý do mà công an đang thanh tra điều tra vì lý do gì. Và trong cái báo cáo tài chính của 22-23 cũng không trình bày cái điều này, mặc dù họ đã làm. Đó là một trong những cái vi phạm. Và trong quá khứ đó, như quý vị biết đó, một cái công ty mà đại chúng public company có nghĩa là gì? Quý vị bán cổ phiếu ra cho cổ đông thì những cái tin tức tài chính quý vị đó là căn bản mà người ta dựa vào, người ta tin tưởng, người ta đầu tư, nó phải chính xác, nó đúng giờ. Trong 2023 công ty này đã trễ nải để nộp mỗi một quý là cái tình trạng tài chính như thế nào, đã bị phạt, và nhất là cái gọi là dùng tiền của công ty để làm thế chấp cho ngân hàng Citibank khi họ đầu tư vào Big Five rất là lớn đó, lại không thông báo, có nghĩa là gian lận trong cái trường hợp đó. Trong cái khung cảnh này đó, công ty này đã nhiều lần thông báo về cái con số, những cái con số mà gọi là sao gọi là thậm chí lãi ròng đó, là ví dụ như quý 2 của 23 đó là họ thông báo đó, cái lãi ròng đó lỗ đó 100 tỷ đồng, trong khi đó sau kiểm toán đây là công ty Orion, đó là một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất của thế giới, công ty này rất là danh tiếng, thì sau khi kiểm toán thì họ nói không phải lỗ 100 tỷ đồng mà là lỗ đến 457 tỷ đồng, có nghĩa là gấp 4 lần con số họ thông báo. Thành ra đây là những cái bê bối về tài chính trong cái trường hợp đó. Bây giờ nói về tình trạng sức khỏe của công ty. Công ty này vẫn còn hoạt động được, chưa đến vực gọi là khánh tận, nhưng mà cái tình trạng sức khỏe nó suy yếu trong cái môi trường là đầu tư rất lớn vào những cái hàng khác. Chúng ta phải nhìn vào một trong những cái ratio, là một trong những cái tỷ lệ mà quan trọng nhất về tài chính đó, là cái tỷ lệ của tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn. Có nghĩa là gì? Ngắn hạn là gì? Là dưới 12 tháng. Tài sản ngắn hạn là vì gì? Là những cái tài sản mà quý vị có thể chuyển trở thành tiền mặt đó trong vòng 12 tháng rất là nhanh chóng. Thì tài sản ngắn hạn đó phải chuyển vào mà tiền mặt để chi? Để thanh toán cái nợ ngắn hạn. Đó là con số rất là quan trọng. Mà con số lý tưởng đó là 2. Có nghĩa là tài sản ngắn hạn phải trên cái nợ ngắn hạn 2 hay 2.3. Lần này đó, năm rồi đó, năm trước 22 đó là 1.75 thì coi là tốt rồi đó, khả dĩ rồi đó, gần 2 rồi đó. Nhưng mà từ năm trước 22 đó là 1.75 so với cái mục tiêu tối thượng là 2 đó thì cũng gần. Nhưng mà năm nay từ 1.75 xuống còn có 1 thôi. Có nghĩa là tài sản ngắn hạn với lại nợ ngắn hạn nó gọi là ngang ngửa với nhau. Đó. Thì đó là một cái chuyện. Rồi cái tình trạng của gọi là cái thanh toán mà về 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 tính thanh khoản đó, nó cũng bị giảm đi. Và cái hệ số của gọi là nợ so với tổng tài sản có nghĩa là sao? Tổng tài sản là tất cả tài sản ngắn hạn, dài hạn, tất cả hết á, thì cái phần nợ đó so với lại tổng tài sản đó, năm trước là chấm 43, bây giờ nó lên tới chấm 71, có nghĩa là nợ nó gia tăng mà tổng tài sản thì cũng cỡ cỡ như vậy, mà như gấp rưỡi lần, có nghĩa rằng cái nợ nó gấp rưỡi lần. Rồi cái hệ số mà của nợ so với vốn sở chủ hữu, có nghĩa là gì? Thì công ty này tiếp tục lỗ từ năm này tới tháng nọ, cho nên cái vốn sở chủ hữu nó càng ngày nó càng thấp. Thì năm rồi đó, cái nợ so với vốn sở chủ hữu á, là cái nợ chỉ có chấm 74% so với vốn sở chủ hữu, có nghĩa là thấp hơn cái vốn sở chủ hữu, thấp hơn, đó là điều tốt. Nhưng mà năm nay á, lại trở thành là 2.4, có nghĩa là gấp đôi, cái nợ gấp đôi cái vốn sở chủ hữu. Đó là những tình trạng, chưa kể đến những cái lỗ lã. Tuy nhiên đó là năm 23, nhưng mà những cái hồ sơ thông báo năm trong 6 tháng đầu của 24 thì cái doanh thu hay này nọ đã được gọi là tăng trưởng khoảng 30%, và cái mức lỗ nó cũng giảm rất nhiều, nó có được cái gọi là tiến bộ rất nhiều trong 6 tháng đầu. Từ đó là đại cương, vì nếu quý vị nói những con số nhiều quá thì quý vị sẽ không theo dõi kịp.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư với chuyên gia về chuyên môn về kinh toán và kiểm và tài chính của mình. Giáo sư đã đi sâu vào phân tích một cái cáo bạch tài chính của tập đoàn VNG này, rất là cảm ơn giáo sư đó. Thì khi giáo sư đó, cái kết quả mà lỗ liên tục 11 quý như vậy đó, như giáo sư đã chỉ ra về con số nợ vốn trên vốn sở hữu các thứ đó, thì lý do vì sao mà VNG họ lại gặp những cái chuyện thua lỗ như vậy, thì giáo sư, ngoài những cái lý do mà chúng ta đã đề cập ở trên như là doanh thu quảng cáo ít hay là đầu tư quá là dàn trải, thì còn có những cái lý do nào khác trong cái việc làm ăn của công ty này hay không mà dẫn đến tình trạng kinh doanh thua lỗ như vậy ạ?
Vâng. công ty tiếp tục bành trướng và cái với cái tham vọng, và trong năm rồi, trong 2 năm rồi họ đã thu mướn những người nhân sự, những cái nguồn lực nhân sự đó, những người rất là tài danh trên thế giới để vào, để chi, để bành trướng đi về cái công nghệ cao, nhưng mà rồi rốt cuộc lại sa thải rất nhiều. Đó là một trường hợp vì họ không có khả năng đó, đó là lý do mà họ giảm thiểu cái số lỗ trong 6 tháng đầu, vì họ sa thải nhân viên, những người mà với cái lương quá cao. Và cái điều này đó là công ty đang trong cái giai đoạn chuyển hướng. Một một bánh xe là muốn chạy cho thật nhanh, đến đích thật nhanh, một bánh xe kia nói rằng khoan khoan đã, tôi chưa có sức khỏe đủ, tôi phải từ từ tôi chạy đó. Rồi một bánh xe khác thì nói rằng tài năng phải được gia tăng, tất nhiên là chúng tôi phải đầu tư vào nhân lực, thì nó gọi là nó không đồng đều với nhau. Và trong cái trường hợp này đó cũng là một trong những lý do mà tại sao công ty đã bị phạt, vì họ thông báo về gọi là hồ sơ kế toán đúng lúc. Điều đây đó là người phó giám đốc về tài chính hay là về kế toán đó, cái trách nhiệm ở đâu không thấy đề cập đến. Vì sao công ty này lại gọi là khi công ty đại chúng là phải phúc trình nó đúng lúc đúng thời mà lại bị phạt vì liên tục trễ trong 23, và cuối cùng là những cái hồ sơ mà quan trọng nhất là dùng thế chân đầu tư vào cái công ty Big Five đó, lại cái số tiền rất lớn vào Citibank làm thế chân đó lại không thông báo. Thành ra đó là những cái điều mà công ty, và chúng ta hãy nhìn vào những cái mô hình, những cái trung tâm, những cái địa ốc nó tân kỳ vô cùng, nó mắc mỏ vô cùng. Chúng ta hãy nhìn vào một những cái công ty công nghệ cao đó, như là của Tesla trong giai đoạn đầu đó, cái gọi là cái, hay là những cái công ty khác đó, cái gọi là cái tổng đàn của họ đơn giản lắm, vì những cái địa ốc mà tân kỳ, những cái building, những cái ấy nó tân kỳ vô cùng thì nó chi phí nhiều, rồi lại tham vọng đầu tư nữa. Có nghĩa rằng chi phí mặc dầu họ đã cải thiện bằng cách là họ giảm nhiều trong năm nay, nhưng mà nó hơi hơi muộn. Công ty này vẫn còn có khả năng thưa anh, chứ chưa phải đi vào khánh tận, nhưng mà nếu tiếp tục như vậy đó chừng 1-2 năm nữa là sẽ chịu không nổi mà tiếp tục lỗ như vậy.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì với con mắt của một người quản lý tài chính thì giáo sư nghĩ là trong thời gian tới liệu Zalo cần phải làm gì, cần phải tái cơ cấu, cần phải có những cái chiến lược gì để mà thoát khỏi tình trạng thua lỗ như hiện nay ạ?
Vâng, thứ nhất là phải giải quyết coi, tại vì cái khả năng mà thanh tra của Bộ Công an đó họ rất là tinh kỳ, giống như là FBI của Hoa Kỳ, họ có cái nhánh chuyên viên về gọi là về tài chính, và nếu họ thanh họ điều tra chuyện gì họ cũng sẽ biết hết cả, giống như FBI vậy, không phải là chỉ về án hình án sự hay là giết người hay không phải chuyện đó, mà về tài chính đó, về chứng khoán họ có khả năng. Thứ nhất là phải giải quyết, đầu tiên là giải quyết cái vấn đề đó là cái gì, từ đâu, chúng ta không đủ data về chuyện đó. Về phương diện gọi là cái gọi là tái cơ cấu, restructuring của công ty đó, thì có thể VNG cần phải có những cái sự gọi là hợp tác chiến lược, tiếng Mỹ nó gọi là strategic alliance với những công ty ngoại quốc, để chi, để chia sẻ chi phí, chia sẻ, dĩ nhiên là chia sẻ cái gọi là cái thị trường, để chi, để dùng vốn của họ, vì chúng ta không thể nào giống như là họ đã làm trong cái trường hợp game, giống như họ là làm trong trường hợp nhắn tin, có nghĩa là cây nhà lá vườn. Khi bành trướng đến cái tham vọng quốc tế như vậy đó, phải có sự hợp tác với những đối tác, mặc dầu đó có thể là đối tượng của mình hay là kẻ cạnh tranh mình, nhưng mà đối tượng để chia lời, chia lẻ sẻ và chia vốn thì mới bành trướng được. Cộng thêm là phải chú tâm vào giảm đi những chi phí, ví dụ những cái tổng đàn địa ốc mà nó lớn kinh khủng như hình ảnh mà nó rất tân kỳ đó, có thể phải downsize, có nghĩa là giảm đi những cái chi phí đó để đi cái hướng nào, và định nghĩa đâu là cái giai đoạn mà chúng ta mua công nghệ để xài cho bành trướng công ty, và giai đoạn nào là chúng ta sẽ đầu tư lớn vào để mà tự tự lực tự cường. Nó có phải cái chương trình nó được rõ ràng đường dài thôi.
À, dạ vâng, à, thưa giáo sư đó, chúng ta cũng đã đề cập qua về cái tham vọng quốc tế của tập đoàn VNG. Họ không chỉ có văn phòng ở Việt Nam, họ còn có 14 văn phòng ở khắp các nước trên thế giới nữa. Vậy thì thưa giáo sư nghĩ là trong giai đoạn mà gặp khó khăn như thế này thì liệu Zalo có nên giảm bớt, có downsize luôn những cái gọi là sự hiện diện của họ ở quốc tế hay không?
Vâng, rất có thể là đây là một cái, đây là một cái vấn đề là khi mà tái cơ cấu là phải nhìn hết tất cả, hết tất cả. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó là lấy tiền ở đâu để làm, để mà tiếp tục cái gọi là những trung tâm dữ liệu. Chúng ta nhớ rằng cái data center là nhiều công ty nó chỉ, họ chỉ làm một chuyện duy nhất thôi. Đằng này á, VNG á, như anh đã trình bày đó, trước cái hệ sinh thái của họ khoảng mấy chục công ty con mà họ đi rất nhiều địa hạt, trong đó có music, có này đó hay này đó. Thì những cái phần nào mà đang có lợi nhuận lợi tức á, mà đang gây tiền cho Zalo thì tiếp tục, và những cái phần nào mà chiến lược cho tương lai thì mình không có tiền thì mình hãy gọi là cộng tác chiến lược với những công ty khác để họ đầu tư, để rồi có những cái khế ước là từ từ mình có thể mua lại của họ. Đầu tiên là mua cái dịch vụ và kêu gọi đầu tư vào, và những cái phần nào mà gọi là căn bản, cái core business, gọi là kinh tế căn bản, như là game, như là gọi là những cái trò chơi về trên mạng đó, là cái căn bản, cũng như nhắn tin là căn bản, rồi tập trung vào chi phí cho những doanh nghiệp ở phần nào. Đây là cái chiến lược mà nó đa dạng, mà nó cần một cái sự nghiên cứu rất là cẩn thận và có cái thời gian tính thôi. Vì chúng ta nên nhớ rằng khi bành trướng một công ty, dĩ nhiên là chúng ta phải xài, tiêu xài. Nếu không xài tiền thì cũng không có thể tạo nên tiền. Nhưng mà tạo xài tiền ở đâu, mức nào và giai đoạn nào, đó là câu hỏi thôi.
Dạ vâng, chúng ta cũng được biết là Zalo mới trước đây đó, họ có cái tham vọng gọi là niêm yết trên cái thị trường chứng khoán của Mỹ đó. Giả sử như trong bây giờ cái trong tình trạng mà họ khó khăn như vậy, họ lỗ như vậy, mà nếu họ niêm yết được trên thị trường chứng khoán Mỹ, họ gọi đầu tư, họ gọi vốn được các nhà đầu tư được đó, thì nó có tác dụng như thế nào đối với tập đoàn VNG trong tình hình hiện nay thưa giáo sư?
Vâng, như là VNG đã tuyên bố đó, họ muốn mà tham vọng của VNG đó là mở ra cái tài khoản gọi là niêm yết trên thị trường Nasdaq của Hoa Kỳ, đi cái con đường giống như là công ty xe VinFast của xe, và đó là cái mục đích họ đi vào Nasdaq vào cuối tháng 9, nhưng bây giờ họ rút ra rồi vì thật sự ra họ hiện tại họ không có khả năng đi vào. Chúng ta nên nhớ rằng đi vào thị trường chứng khoán đó, ngay cả VinFast đi vào Nasdaq cũng không được, là tại vì những cái hồ sơ mà giấy tờ hay là công minh về bản cân đối này nọ, mặc dầu công ty này được kiểm toán thanh tra bởi công ty Orion đó, nhưng mà họ đã trễ nải ngay cả trong thị trường Việt Nam là bao nhiêu lần bị phạt, thì đây là cái điều mà Nasdaq họ không bao giờ họ chấp nhận. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là cái rắc rối với luật pháp của Việt Nam, và gần đây lại bị công an gọi là điều tra, thì chúng ta không biết điều gì họ điều tra, nhưng mà đó dĩ nhiên là cái điều mà không thể thực thi được trong cái thời gian ngắn này thôi. Ngay cả VinFast là một công ty rất là chuẩn trong giai đoạn đầu, có khả năng rất nhiều, họ vào Nasdaq cũng không được vì họ không đáp đủ cái nhu cầu. Đó là lý do mà họ phải sát nhập với một công ty khác đã có cái vỏ, có cái vỏ ở trong Nasdaq rồi, một cái hình thức là SPAC, để họ trở thành một công ty trong Nasdaq bằng cách sát nhập một công ty mà cái vỏ không thôi ở trong đó, vì lý do là họ không đủ cái tiêu chuẩn để đáp đủ cái điều kiện của Nasdaq thôi.
Dạ vâng, vậy thì cái con đường mà để cho VNG mà trên bước lên cái thị trường chứng khoán Mỹ vẫn còn là gian nan lắm đúng không ạ? Trong cái bối cảnh mà họ đầu tư họ không có minh minh bạch thông tin, rồi họ lại có những cái quý là liên tục thua lỗ như vậy, rồi bây giờ lại có tin là họ đang bị điều tra nữa, thì cái con đường nó sẽ còn lúc càng khó khăn hơn. Thưa giáo sư đó, nhưng mà đối với mặc dù như vậy đó, nhưng mà theo tôi được biết thì cái cổ phiếu của cái tập VNG này đó thì là một cái gọi là cái gì đó nó rất là hấp dẫn, rất là hot trên cái thị trường chứng khoán Việt Nam, mặc dù họ mới vừa đưa lên thị trường có mà mấy năm nay thôi đó, mà theo tôi được biết có lúc là từ có 250.000 lúc mới lên bắt đầu đó, có lúc họ tăng lên đến gần 1,5 triệu đồng một cổ phiếu, tức là tăng gấp 6 lần, mặc dù bây giờ mới đây họ có giảm xuống thì còn cỡ 500.000 thôi, nhưng mà vẫn là cái cổ phiếu gọi là có giá trị cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì giáo sư, theo giáo sư thì vì sao mà cổ phiếu của họ có cái giá trị như vậy, nó có tương xứng với cái kết quả làm ăn kinh doanh của cái tập đoàn VNG này không ạ?
Vâng, cái cao điểm cổ phiếu của công ty này á là 1,4 triệu đồng một cổ phiếu, nhưng mà gần đây đó như anh đã nói xuống còn có khoảng 480 ngàn đồng, có nghĩa rằng họ giảm gần như 70% cái cao điểm. Thật sự ra cái cổ phiếu mà cao như vậy đó là trong cái thời gian đó một công ty ở bên Singapore nó đánh giá đó là công ty ban giám đốc thì nghĩ rằng công ty này trị giá khoảng 1 tỷ đô la, nhưng mà công ty Singapore lúc cái cao điểm nói rằng công ty này có thể trị giá đến 2 tỷ đô la. Đó là một công ty rất là cái khả năng, tại vì cái công nghệ về về internet, về công công ty và về computer đó, về điện cơ kế toán hay là internet đó, mà nhất là về mạng xã hội nhắn tin đó, cái thị trường rất nhiều, mà một công ty mà nắm 75% dân số Việt Nam xài, đó là cái điểm son chưa từng thấy, đó là một cái niềm hãnh diện của một công nghệ của Việt Nam, đi vào căn bản của người dân cần cái gì, họ đánh gục hết tất cả những cái thị trường khác, những cái mạng khác mà đi vào không được, trong đó có WeChat, có Facebook, có Messenger, có đủ thứ hết. Thành ra cái trị giá 2 tỷ đô la cái cao điểm thì tôi nghĩ nó quá thổi phồng, nhưng mà 1 tỷ đô la trong cái khung cảnh mà họ họ nắm tới 75% người dùng đó, tôi nghĩ là nó chuẩn. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề đây đó là phải giải quyết những vấn đề gọi là không có chuẩn lắm về trên phương diện tài chính hay trên phương diện mà thị trường chứng khoán, mà VNG đã bị cơ quan chính quyền của Stock Exchange của Việt Nam phạt và phải giải quyết vấn đề này. Nhưng mà công ty này là một công ty tôi nghĩ rằng cần phải được chỉnh đốn và cần được bảo trì để thành công, vì đây là cái hãnh diện của Việt Nam so với những cái công nghệ khác của quốc tế thôi.
Dạ vâng, khi mà chúng ta nói về cái phần mềm nhắn tin đó, hoặc ứng dụng nhắn tin đó, thì như chúng ta đã bàn bạc những kỳ trước đó, cái chức năng gọi là bảo mật thông tin thì rất là quan trọng, chức năng gọi là end-to-end encryption đó, thì ở Zalo thì chúng ta chưa thấy được, mặc dù họ đang phát triển như giáo sư có nói đó, họ đang đi vào cái hướng đó, nhưng mà ở Việt Nam thì có một cái đặc thù là Zalo đó, như khán giả Levi SS01 chỉ ra đó, Zalo ở Việt Nam sử dụng nhiều cũng vì chính quyền Việt Nam sử dụng những thông tin kết nối giữa chính quyền với người dân như giấy tờ, thông tin đời sống, xổ số, sức khỏe y tế, rồi chích ngừa các thứ, rồi chống Covid các thứ nữa. Mới đây họ còn là triển khai chức năng gọi là làm căn cước công dân trên Zalo các thứ nữa. Vậy thì với một cái app, một cái ứng dụng mà có chính quyền sự can thiệp sâu vào như vậy đó, thì đó có phải là cái thế mạnh hay là cái bất lợi của Zalo hay không ạ? À? Ở đây nhiều khán giả trên đây cũng chưa ra cái quan ngại là khi chúng ta dùng Zalo thì chúng ta có thể bị công an theo dõi và công an có thể bắt chúng ta bất cứ lúc nào nếu chúng ta có những cái phát ngôn không có gọi là phát ngôn gọi là họ mà họ coi lại mang tính chỉ trích chính quyền đó, thì giáo sư thấy như thế nào, đó là cái lợi thế hay là cái bất lợi của Zalo ạ?
Vâng, Zalo thành công ở bởi cái điểm đó. Zalo thành công như tôi đã trình bày đó là họ nói rằng chúng ta không cần những gì, ví dụ như quý vị cần một chiếc xe chạy, mà khi một cái quốc gia người ta nói chỉ cần chiếc xe 4 bánh chạy, tôi không cần máy lạnh, tôi không cần cái hệ thống 5G, tôi không cần đủ thứ hết, thì quý vị bán cái xe nó tân kiện mấy mà tôi không có tiền thì cũng vô ích mà thôi. Thành ra Đó là lý do trên kỹ nghệ xe đó, tại sao những cái xe đó có 5.000 đô bán ở bên Ấn Độ được, ví dụ như vậy, mà những cái xe mà thật mắc tiền của Toyota thì bán không được bên Ấn Độ, là tại người dân họ chỉ cần bao nhiêu đó. Zalo cũng vậy, trong cái căn bản đó họ chưa có cái phần để bảo mật, họ chưa cái vấn đề mà người dân họ không cần đến, thì đó là con dao hai lưỡi. Mà khi dân trí hay là khi cái nhu cầu cao hay là mức thương gọi là giao thương nó cao và người ta cần bảo mật, thì Zalo đang tiến với con đường đó, có nghĩa rằng Zalo đi con đường đúng, đã đánh gục được đối thương đối thủ để mà chiếm cái thị phần, mà lại là căn bản của như anh đã nói, của chính quyền Việt Nam để giao du với lại liên lạc với người dân, nhất là trong trường hợp Covid này nọ. Thì tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam sẽ giúp tài trợ để mà VNG ít ra cái phần Zalo là thành công. Còn những cái phần đầu tư khác của VNG, ví dụ đầu tư vào công ty Big Five hay là những cái công ty khác đó, nếu nó không chuẩn thì có thể bán đi. Nhưng mà cái phần Zalo tôi nghĩ là Việt Nam cần phải giữ để là cái căn bản, đó là con dao hai lưỡi, muốn bảo vệ mật hay là nếu mà thật sự ra mình công chính ngân thuận mình làm chuyện gì cũng vậy mà cho đúng luật lệ đó, thì không có gì cần phải giấu cả. Giấu làm gì khi mà mình nói chuyện gì nó cũng là theo công tâm mà theo đúng luật pháp, thì đây là con dao hai lưỡi. Nhưng mà họ đang tiến triển về cái gọi là bảo mật, và dĩ nhiên là những cái đó phải cần cái đầu tư. Tôi nghĩ rằng cái con đường đó là cái con đường của tương lai của anh, là bảo mật. Và nếu quý vị chọn bảo mật thì có thể Zalo nói rằng chúng quý vị muốn cái phần bảo mật thì chúng tôi quý vị phải trả một số tiền nào đó để được cái phần mềm đó. Đó là những điều mà Zalo có thể thực hiện thôi.
Dạ vâng, nhưng mà trong chương trình trước chúng ta đã nhìn thấy trường hợp của Telegram đó. Telegram cái hãng này thì cái CEO của họ họ nhấn mạnh vào cái quyền gọi là tự do ngôn luận, và họ dứt khoát là không hợp tác với chính phủ Nga trong cái việc mà cung cấp những cái thông tin dữ liệu người dùng cho Nga. Bây giờ ở Zalo ở Việt Nam chẳng hạn, bây giờ nếu như Zalo mà phát triển gọi là cái bảo mật đầu cuối như vậy đó, là thì liệu chính quyền Việt Nam có chấp nhận hay không ạ, khi mà họ không thể nào kiểm soát được những cái nội dung mà người dùng có thể hội thoại với nhau, thì đi vào cái hướng đó thì có quá nguy hiểm cho Zalo hay không trong môi trường Việt Nam?
Vâng, đó là câu hỏi mà chỉ có chính quyền Việt Nam trả lời. Đó là cái câu hỏi mà Zalo phải đáp ứng với những điều kiện về an ninh của quốc gia, an ninh của xã hội. Nhất là Việt Nam là trong cái khung cảnh rất là tế nhị, là có sự gọi là có thể ảnh hưởng của thế lực bên ngoài. Đó là những cái điều mà nhưng mà Zalo hiện tại đã có bắt đầu chương trình bảo mật rồi, đến mức nào thì chúng ta không biết. Đến mức nào mà gọi là nếu nghi vấn là có ai lạm dụng để mà khủng bố hay là rửa tiền hay là buôn bán lậu về ma túy hay là vũ khí hay là khủng bố hay là này nọ, thì công an có thể sẽ được cộng tác của Zalo, và có thể công an có thể xâm nhập vào. Đó là những cái phần mà thương lượng giữa Zalo và chính phủ Việt Nam, ngay cả về công nghệ của Zalo và khả năng của công an. Chúng ta không đủ yếu tố hay là cái khả năng để bàn về chuyện này, vì những chuyện này nó chưa xảy ra thôi.
À, dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Khi mà nãy chúng ta bàn về vấn đề cổ phiếu của Zalo, của VNG đó, tại sao họ tăng mạnh như vậy, thì khán giả tên là Hoàng Phúc Lưu có chia sẻ là muốn mua cũng rất khó mua vì cổ phiếu của họ do hầu hết các tổ chức và công ty nắm giữ. Vậy có phải đây là một cái lý do mà khiến cái cổ phiếu nó tăng mạnh như vậy trong thời gian qua hay không, mà khi mà cái thanh khoản nó khó như vậy ạ?
Vâng, tại vì đó chúng ta nên nhớ rằng đó là cái gọi là cái thế lực ở bên ngoài, nhất là ở bên Trung Quốc đó, nhờ công ty Tencent và những cái công ty mà của Trung Quốc đó, họ đã nắm cái cổ phiếu họ là theo những tôi không nhớ là ít lắm là 30 mấy% rồi. Rồi hai cái người cổ đông lớn nhất đó, là ông đương kim tổng giám đốc và ông Khải đó, là hai người đó là nắm cổ phiếu là 40 mấy% rồi. Thành ra cái phần còn lại chỉ có 20 mấy% là cho cổ đông ở ngoài thị trường mà thôi. Tại là đúng, rất là khó mua, vì thật sự nó tập trung vào một cái số rất nhỏ là cái gọi là cái cổ đông mà nắm nắm chủ cái vận mệnh của VNG thôi.
Dạ vâng, Chúng ta còn rất nhiều vấn đề mà chúng ta có thể muốn bàn thảo đó, nhưng mà thời gian của chương trình thì đã vượt quá rồi đó. Thì tôi rất là trong chương trình hôm nay chúng tôi nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp của vị khán giả trên cả Facebook và YouTube, mà lần nữa rất là chân thành cái sự cảm ơn, sự tham gia tích cực của vị khán giả, và một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ Thu Hữu Lộc đã dành thời gian quý báu đối với chương trình. Hẹn giáo sư vào tuần sau, và cũng trân trọng kính chào quý vị khán giả. Hẹn quý vị khán giả vào lúc 10:30 tối thứ sáu tuần sau. Và nếu quý vị thấy chương trình này có ích thì quý vị hãy nhấn phút share chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi. Xin trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt.
Vâng, xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.